rất thanh tịnh hoàn toàn, cho nên được kêu là thánh. Những con người mà mình thấy một cái là mình phải sụp xuống lạy, và mình rất an toàn và rất hài lòng khi mình ở gần các ngài, liên hệ với các ngài đó. Nhưng cũng không có bồ đề tâm nữa. Và chỉ có trong Phật giáo, mà Đại thừa Phật giáo mới có bồ đề tâm. Trong Đại thừa Phật giáo nói là cái con đường Đại thừa nó cao quý, bởi vì có Đại thừa mới có Tiểu thừa. Bởi vì có Đại thừa, có cái tâm bồ đề tâm nó mới thành Phật. Đức Phật thành Phật là vì muốn cứu độ chúng sinh. Cho nên khi thành Phật rồi nó mới có ra pháp của Tiểu thừa, có ra pháp của Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát. Nó có mọi pháp để cứu độ chúng sinh. Nếu chỉ tu cho mình, chỉ tu để nghĩ cái lợi ích giải thoát, an lạc cho riêng mình, thì không cần phải thuyết pháp, mà cũng không có pháp để thuyết. Nó không có cái gì thúc giục mình để thuyết pháp nữa, khi mà mình đã thành đạt cái ước nguyện. Nếu mà cứ chúng ta chịu khó học hỏi Phật Pháp một chút, nghe nhiều nhiều như bữa đầu tiên tôi nói đó, mà nghe cái pháp chân chính một chút, nó từ từ sẽ khai mở ra cho quý vị. Và học pháp chừng nào chúng ta càng thấy rõ về tâm lý chừng đó. Tại sao chúng tôi nói vậy? Bởi vì nhiều khi nói là cái vị đó không có bồ đề tâm. Bởi vì sao? Bởi vì chỉ có nghĩ lợi ích cho riêng mình, dù đó là một bậc thánh chăng nữa. Thì quý vị cũng bảo làm sao biết được như vậy. Nhưng nếu chúng ta hiểu tâm lý thì chúng ta biết chắc chắn như vậy. Tất cả con người mình làm cái gì trong Đạo Phật nói, nó cũng chỉ gọi là nghiệp. Nghiệp nó gồm có ba: ý nghiệp, thân nghiệp, khẩu nghiệp. Thân nghiệp với khẩu nghiệp của mình là cái việc làm để cho mọi người thấy biết, liên hệ với mọi người. Mình muốn liên hệ với một người khác thì bảo chứ mình kết bạn nha, chứ mình cứ ngồi im không nói một tiếng làm sao nó thành tình bạn được. Thành ra mình phải nói ra, mình phải có hành động của mình, tự nhiên nó thành cái pháp là bạn, nó khởi lên. Đấy. Nó duyên theo cái nghiệp thân, nghiệp khẩu. Nhưng thân khẩu từ đâu mà ra? Từ ý nghiệp mà ra. Ý nghiệp thúc đẩy, mà hết cái ý nghiệp này nó làm chủ và nó chi phối toàn thể hoạt động của mình. Thế khi nào nó thỏa mãn rồi nó thì tự nhiên nó tắt. Ý nghiệp nó như là lửa, nó bùng lên, nó chiếu sáng và nó hiển hiện ra tất cả mọi ý nghĩa. Nhưng hễ khi nào nó thỏa mãn rồi nó tắt, nó mất. Khi nó mất rồi thì tự nhiên tất cả các pháp mà liên hệ với nó mất theo hết. Một con người mà khi bắt đầu tu đó, mà không hề phát khởi lên một cái ý muốn cứu độ mọi người hết, người đó tu được mãn nguyện rồi, người đó sẽ mất tích. Theo Đạo Phật nói, người đó nhập Niết Bàn, không luyến tiếc. Người đó tại sao lại phải luyến tiếc khi người đó không hề có cái ý muốn cứu độ chúng sinh? Lấy ở đâu ra cái luyến tiếc ở trong tâm mình? Đó là mình nói bậc thánh A-la-hán Thanh Văn này nó đó. Đó là mình nói như vậy, chưa nói đến người thường này nữa. Nói bậc thánh Thanh Văn ấy. Thành ra mình phải hiểu cái bậc thánh như vậy đó, họ rất từ bi. Bởi vì họ không còn một chút gì tham sân si nữa. Bây giờ mình có đến mình cái y ở trên áo mà cái vị thánh nó đắp trên thân, mình lột hết cái y đó ra, cái vị thánh nó không hề có một chút sân hận. Sân ở đâu ra nữa? Mà sân đã diệt hết rồi. Mình có chửi mắng đi chăng nữa cũng không sân hận. Mà mình có cho cúng cho đồ ăn giờ mấy giờ cũng không hề than một tiếng. Mà mình muốn gì đòi hỏi cũng sẵn sàng nhường nhịn cho mình ngay. Bởi vì ngài đâu có còn tham sân si, đâu còn bản ngã nữa. Nhưng mà ngài đi là ngài đi, mình có quỳ xuống lạy ngài cũng đi. Đến giờ ta nhập Niết Bàn, mình có muốn làm sao làm ngài cũng đi. Bởi vì ngài đâu còn có một cái tâm nào là ta với người nữa. mà từ cái lúc bắt đầu tu Ngài đâu có cái tâm nguyện nào cứu độ chúng sinh. Thành ra từ bi thì rất từ bi, nhưng cứu độ nó không có lực để cứu độ, không có một cái gì thúc đẩy để cứu độ hết. Mình nói là lúc đó mình khổ sở, mình đem đến trước mặt Ngài thì chắc Ngài sẽ xúc động. Đó là chúng ta chưa biết về cái tâm trạng của chúng sinh, của người tu. Một vị thánh A-la-hán, mục tiêu của Ngài, lý tưởng của Ngài và tất cả ý nghĩa của Ngài là Niết Bàn, nó không phải là cái khổ, và cái lưu luyến và cái liên hệ với mình. Và cái Niết Bàn nó là nó phải dứt tất cả mọi liên hệ nó mới thành Niết Bàn. Đó, cho nên chính vì vậy đó, mình có thể gặp bậc thánh của Thanh Văn, mình thấy không còn cái gì mà lôi cuốn mình cho bằng hết. Nhưng mà khi Ngài đi rồi đó, thì mình mới thấy là từ đây là vĩnh viễn, mình không gặp Ngài nữa. Và mình có ra như thế nào thì ra, cũng bao giờ có Ngài xuất hiện lại với mình nữa. Thành ra cái từ bi đó là cái từ bi nó ngay lúc đó và trước mắt. Và cái từ bi nó không phải từ nguyện mà ra, mà nó từ cái chỗ pháp mà ra, cái pháp giải thoát, không còn tham sân si nữa, mà nó thành ra cái từ bi của bậc thánh A-la-hán. Thành ra quý vị mà nếu mà quý vị muốn vào, muốn học Phật pháp, Phật pháp sẽ phân chia ra nó rất nhiều, chứ không phải rằng là cứ thấy hiền lành như vậy cái mình kêu là hiền. Hiền nó có trăm ngàn cái nghĩa hiền ở trong đó. Và cái hiền nào là hiền của đạo, mà hiền của đạo rồi lại còn hiền nào là hiền của Bồ Tát, hiền nào là hiền của Thanh Văn nữa. Chứ không phải là cứ hiền lành cái là đồng nghĩa với nhau hết. Mỗi cái nó đều có nghĩa khác hẳn. Cho nên chính vì vậy chúng ta phải lắng nghe cho kỹ nếu chúng ta muốn hiểu cái pháp của Đại Thừa. Quý vị còn dù có thọ Bồ Tát giới rồi cũng chưa có theo Đại Thừa đâu. Thọ Bồ Tát giới đắp y rồi lấy chứng chỉ đủ thứ dán trước ngực, in luôn trên da của mình nữa. Nhưng mà nhiều khi gặp một cái tà đạo nào cái theo mình còn bất định lắm, chưa có định gì hết á. Thành ra chính vậy nếu mà mình muốn thực sự đúng cái tâm nguyện thọ giới Bồ Tát mình này nọ thì cần phải lắng nghe cho nó kỹ. Không có Bồ Đề Tâm nó chẳng có ý nghĩa gì của Bồ Tát hết á. Thành ra đó chúng ta phải nghe kỹ vậy. Nếu chúng ta gặp một vị thánh với tất cả tâm cung kính của mình, rốt cuộc vị thánh nó ra đi mất, nhập Niết Bàn, mình cất tháp lên, mình cúng dường, vị đó cũng đã gọi Niết Bàn rồi, không bao giờ trở lại nữa. Rồi còn lại cuộc đời của mình, còn lại cái tâm phiền não tham sân si của mình, để nó mở đường dẫn lối cho mình xuống tam ác đạo đủ thứ hết đó, ai cứu mình? Cái vị thánh mà mình tôn sùng, tôn thờ, mình tin tưởng gì hết là vị thánh đó mà, chứ ta với con nó hai người hai nẻo, ta đi đường thánh con đi đường phàm, làm sao gặp nhau được? Mà ta là dứt khoát rồi, ta có dứt khoát lắm mới đắc được cái con đường thánh đó, cho nên nó không còn cái gì để lưu luyến nữa. Vì vậy á, mình tôn thờ cái bậc thánh đó rất đúng, rất nên. Nhưng bây giờ ai cứu mình? Cho nên mình về nhung nhớ cái bậc thánh nó thôi, nhớ nhung bậc thánh nó đủ thứ hết, âm mộ thần tượng đủ hết, nhưng mà bậc thánh vĩnh viễn ra đi, rồi mình làm ác, rồi mình đọa địa ngục. Xuống địa ngục đó mình rên rỉ đó, mình chạy, nghĩa là khi mà bị chó sắt hay là cọp sắt gì, rắn sắt gì nó theo, nó bắt, nó nhai, nó nuốt, chạy té tưởng chết rồi, có một ngục nhân khác thấy tội mình nhảy lên đè trên người mình để cho chó sắt nó cắn cho mình bớt đau như vậy. Cái anh ngục nhân nó là ai vậy mà sao nó cũng đọa địa ngục như mình, mà rồi cái trong cái đau khổ hoạn nạn nó chia sớt với mình như vậy.